Đúng như tôi đoán mọi người, có nhiều người xung quanh tôi á là ngủ như Gen Y và dậy như là Gen Z. À, khi mà nói ngủ á thì cũng không có nghĩa gì bậy bạ đâu nha mọi người. Không có nghĩa là người ta có một cái đời sống tình dục rất buông xả, rất thoải mái, rất vui vẻ 2-3 tiếng vào ban đêm và buổi sáng thức dậy họ lại mần tiếp. Tôi không hề có ý đó. Nếu bạn nào có ý đó mà đang tưởng tượng những cái đó trong đầu là sai nha mọi người. Xin chào mừng mọi người đến với podcast Cà Phê Khởi Nghiệp cùng Tùng BT. Đây là podcast mà tôi chia sẻ về những cái vấn đề quay quanh cuộc đời của một nhà khởi nghiệp trên một ly cà phê, trò chuyện thoải mái. Ngày hôm nay là sau khoảng cỡ 8-9 tiếng gì đó sau khi mà cái show Hài Độc Thoại của tôi vừa diễn ra. Thì cho mọi người chưa biết á, thì Tùng BT có mọi người ở Sài Gòn á, thì có một cái show dành riêng cho chủ mới. Là khi mà vào đó thì mọi người sẽ có một tiếng đâu đó tôi kể mọi người chuyện vui, chuyện hài, chuyện cười. Chắc chắn là mọi người sẽ cười đâu đó khoảng từ 10-20 lần trở lên. Thì khi mà cười xong á, lập tức là mình sẽ cảm thấy thoải mái, tỉnh táo, vui vẻ. Và từ đó mình đối mặt với những thứ mình đã và đang đối mặt trong cuộc sống. Cũng tương tự như là cái podcast này vậy đó. Mọi người sẽ gặp tôi y chang như là trong podcast này. Tôi ở đâu cũng là màu vàng, trên kiểu video clip, trên podcast, trên sân khấu, ở ngoài đời. Sáng nay mới đi gặp một bạn đang ăn dĩa cơm sườn ở ngay kế bờ sông. Đó còn gặp bạn, bạn kêu tôi kiểu: "Ơi anh Tùng BT, em hay nghe podcast anh lắm." Cho nên hèn chi nghe giọng quen quen. Ồ, tôi cũng thấy nể thiệt chứ. Là nghe podcast vậy mà vừa nghe giọng tôi, các bạn quay qua bạn hỏi tôi liền. Mà bạn còn chưa nhìn mặt tôi nữa. Xuất sắc. Cũng xin mọi người đã lắng nghe, theo dõi cái podcast không kịch bản này của Tùng BT. Có nhiều vấp váp, có nhiều cái thứ mà nó kiểu không có được chuẩn bị kế hoạch trước á. Nhưng mọi người vẫn nghe thì tôi xin cảm ơn và trân quý mọi người rất là nhiều. Và dĩ nhiên là nếu mà có thời gian thì nhờ mọi người cũng follow, cũng subscribe, hoặc là đơn giản là chia sẻ quan điểm ở trên những cái kênh của tôi trên Facebook, hoặc là TikTok, hoặc là YouTube, hoặc là OnlyFans. Không, Tùng BT chưa có OnlyFans, hy vọng là như vậy. Để nói kỹ hơn về cái chủ đề mà ngủ nghe vậy nè, thì tôi mới tiếp cận một bạn nữ giấu tên, actor tên là Hiền. Đó, thì bạn Hiền có một cái sự vụ là thật ra là dạo gần đây thì bạn cũng không khỏe về sức khỏe tinh thần. Và bạn là cũng là Gen Z nha, cũng đầu Gen Z. Cho nên là khi mà bạn đối diện với chuyện mà không khỏe với sức khỏe tinh thần như vậy á, thì thường là những bạn mà trong thế hệ bạn thì có một cái thuật ngữ rất là quen thuộc là đi chữa lành. Nhưng mà được cái thiên thời địa lợi nhân hòa khiến cho bạn sinh ra một cuộc đời rất là thuận lợi, ở chỗ là bạn nghèo cho nên là bạn không có tiền bạn đi chữa lành. Xin lỗi mọi người, tôi hơi min, nhưng mà thực ra là như vậy. Tức là thật ra thì mình có tiền, mình có điều kiện, mình có thời gian thì theo tôi là chữa lành không có gì xấu. Thì giống như giải trí vậy mà, nó giống như đi phượt, nó giống như đi chơi, nó giống như đi Vũng Tàu vân vân này nọ các thứ. Cuộc đời mình có tiền, mình có thời gian, mình có điều kiện đó, mình thích thì mình cứ đi chữa lành. Đó, nhà mình không có gì ngoài điều kiện, mà mình cũng không có mục tiêu gì mà kiếm tiền quá xa xôi. Thì cuộc đời mình là cuộc đời của mình. Mình muốn sống nhàn nhã cả đời cũng được, mình muốn sống kiểu giống như là tàn tàn cũng được, miễn là đừng phá gia chia tử là được. Mình tự cảm nhận là mình có đủ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, thái độ và nhận thức để sống trong cuộc đời mình một cách thoải mái, an toàn, vui vẻ, hạnh phúc hay chưa. Đó, thì tự mình biết hết. Tự mình biết là mình phải sống như thế nào, tự mình biết là mình nên dành nhiều thời gian hơn để chữa lành hay bớt, hoặc là mình nên dành nhiều thời gian hơn để đi học cái này cái kia. Đó, học hỏi là cả đời. Ví dụ tôi là không bao giờ tôi ngừng học hết trơn, thì đó là nhu cầu của tôi, đó là cách sống phát triển thoải mái của tôi. Đó, nhưng mà rõ ràng thì trong cái show Hài Khởi Nghiệp hôm qua thì tôi có một cái câu hỏi, sau khi mà mọi người thoải mái cười cho đã vô, mọi người bắt đầu nghe những case study mà phù hợp về tài chính, về kế toán, về học hỏi, về co-founder vân vân này nọ các thứ, thì lúc đó thì có một cái sự động lại là tôi có cho mọi người rà soát về sức khỏe tinh thần. Thì những cái bạn mà kiểu sức khỏe tinh thần mà đâu đó từ 5 điểm trở xuống đó, tức là câu hỏi đơn giản là từ 1 tới 10, bạn nói là sức khỏe tinh thần mà tới đâu, từ 5 điểm trở xuống nghĩa là ok, mình biết là mình đang không khỏe, mình biết là mình đang được nghỉ ngơi, mình biết là mình đang có nhiều thứ lo lắng bên trong mình. Thì mình ý thức là như vậy, mình nhận thức là như vậy trước. Từ đó mình cân chỉnh lại cuộc sống của mình, mình quyết liệt lại những thứ mà làm sức khỏe tinh thần của mình đi xuống. Mình bắt đầu mình quyết liệt hơn với cuộc sống, tại vì mình đang bệnh mà. Thì mình phải bệnh thì sao? Không uống thuốc thì phải giữ gìn, thì phải nghỉ ngơi. Đó. Thì cho nên là theo tôi là chữa lành cũng phải. Lý do mà mọi người nghe cụm đó từ đó phổ biến hơn là tại cái thời của tôi á, kiểu Gen Y rồi già già U40, U50 đâu á, là người ta cũng chữa lành mà người ta giấu á. Người ta không chia sẻ nhau á. Giống như là đâu phải là tự nhiên khơi khơi, đâu bê đê quá trời vậy, đúng không? Là tại vì ngày nay người ta thoải mái hơn, người ta chia sẻ, người ta sống thật với nhau hơn, cho nên là bê đê mới vùng dậy, thoải mái, vui vẻ, thấy không? Đó, cuộc đời vậy mới đáng sống chứ, mọi người sống chân thành với nhau. Quay lại với bạn Hiền, thì cho nên là bạn là một con đổ nghèo khỉ, cho nên là không có tiền và cũng không có thời gian để chữa lành. Cho nên á, là bạn quyết định là thay cái chuyện đó bằng một cái phương thức rất là hoang dã, rất là nguyên bản, rất là quen thuộc, đó chính là đi ngủ. Bạn khác, những người Gen Z khác, những người Gen Z khác thì thường đâu đó họ ngủ đâu đó, theo tôi á, là ngủ đâu đó khoảng cỡ 2-3 giờ đó, hoặc là 1-2 giờ. Sau đó họ tùy, ví dụ như buổi sáng có đi học á thì họ sẽ dậy sớm, còn không có đi học hoặc đi làm á thì họ sẽ dậy đâu đó khoảng cỡ 8-9 hoặc là 10 giờ. Vậy thì cũng coi như là vừa đủ 6-7 tiếng hoặc là 7-8 tiếng nghỉ ngơi. Đó là như vậy. Nhưng bạn này á thì bạn cảm thấy ồ, mình cần được chữa lành nhiều hơn, cho nên bạn sẽ ngủ đâu đó khoảng cỡ 9-10 giờ ha. Và đó là một giấc ngủ rất là, theo tôi là khoa học, tại vì tôi cũng ngủ y chang như vậy. Tôi ngủ đâu đó cỡ khoảng 11 giờ và dậy đâu đó khoảng cỡ 6 hoặc là 7 giờ, ngồi thiền chút xíu. Tôi hy vọng là cái chuyện đó nó có thể diễn ra liên tục và nhiều hơn cuộc đời tôi, song song với cái lưng nó có hơi Gen Z chút xíu, cuộc sống Gen Z chút xíu. Thì bạn Hiền này nè, vậy khi bạn ngủ ly bì như vậy á thì bạn nói tôi, anh Tùng ơi, em ngủ như vậy có ok không em? Cái tôi mới nói bạn là em à, thật ra bất cứ cái sự chữa lành nào nó cũng có chừng mực, bất cứ một cái gì á thì nó làm đúng và đủ và đều á thì nó ổn, còn quá nó không ổn. Và về sinh học con người á thì phàm là tuổi em á là ngủ đâu đó cỡ 7 tiếng là ok, hoặc 6 tiếng rưỡi gì đấy, hoặc là quá thì 7 tiếng rưỡi thôi. Nhưng mà khi mà em qua cái mức giấc đó là bắt đầu nó đi lùi rồi, bắt đầu mình cảm thấy mệt mỏi, mình cảm thấy khó chịu, mình cảm thấy là mình bắt đầu kiểu khó chịu, cáu kỉnh, bực bội rồi đó. Và thậm chí là nhiều khi là khi mà mình ngủ ly bì như vậy á, điều đó có nghĩa là mình đang bị rối loạn giấc ngủ đấy em nè. Ở Việt Nam á thì không có nhiều cái con số nó thống kê về cái này, nhưng mà ở bên Singapore á là đã từng có một cái khảo sát năm 2019 á, là người ta khảo sát là tới 35.2% là thanh thiếu niên Singapore là bị mất ngủ, nguy cơ cao mất ngủ. Bên Trung Quốc cũng gần như tương tự như vậy, là cũng có một nghiên cứu năm 2020 á, là thấy là gần 30% sinh viên đại học của Trung Quốc là bị rối loạn giấc ngủ. Ở bên châu Âu còn tệ hơn, châu Âu là 40%. Vậy thì có vẻ như là những quốc gia mà càng phát triển, càng tân tiến, áp lực càng nhiều thì càng có cái rủi ro rối loạn giấc ngủ nhiều hơn. Rối loạn giấc ngủ nó có thể thể hiện là không ngủ không đủ giấc, ngủ không ngon, dẫn đến cái chuyện là nhiều khi là mình phải gọi là ngủ báo thù, ngủ trả thù, ngủ ly bì. Và chính vì như vậy cho nên là nó làm cho cái chất lượng giấc ngủ ảnh hưởng tới cái chất lượng sức khỏe tinh thần, ảnh hưởng tới cuộc đời rất là nhiều. Và cũng có một nghiên cứu tại Úc á thì thấy rõ cái sự gọi là những cái người sinh viên mất ngủ á thì 100% á thì có 70% là ảnh hưởng tới kết quả học tập, nó bị sa sút. Điều đó có nghĩa là cái sự mà giấc ngủ bị rối loạn á nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đời, đến cái kết quả công việc, đến sức khỏe tinh thần và đến cảm xúc của mọi người. Và thật ra có nhiều nghiên cứu nó cũng liên quan đó, việc ngủ ít hay ngủ ly bì là mình bị ảnh hưởng đến sức khỏe nè, là hay dễ béo phì nè, tiểu đường nè, tim mạch nè, suy giảm hệ miễn dịch nè, đó, bị những bệnh viêm nhiễm này nọ các thứ, và tăng nguy cơ tử vong. Kinh hoàng lắm chứ phải không đâu. Cũng chia sẻ cho mọi người á, là thật ra Tùng BT cũng có một cái giai đoạn, thật ra cũng có vài giai đoạn trong cuộc đời mà toàn gắn liền với những giai đoạn mà tôi gặp rất nhiều khó khăn. Ví dụ như là cái giai đoạn cuối trong quá trình tôi học đại học, cái ngày mà tôi ghét song song với việc khởi nghiệp, hoặc là cái thời kỳ mà tôi phá sản liên tục, hoặc là một cái thời kỳ mà ở trên Đà Lạt mà tôi thất bại kinh khủng. Tôi nhớ, tôi để ý, tôi coi lại, ra sắc lại thì mới thấy là thật ra những cái giai đoạn đó nó cũng liên quan, những cái thân tâm trí liên quan tới nhau hết. Kiểu cái trí lực của mình á, mình dành rất nhiều thời gian, mình bị stress nhiều quá nó ảnh ngược lại tới sức khỏe tinh thần của mình, nó ảnh ngược lại với lại cái giấc ngủ. Nhưng khi mà mình có cách để mà làm cho cái giấc ngủ của mình nó ngon hơn rồi á, thì lập tức là mọi thứ nó bắt đầu nó thoải mái hơn, sức khỏe tinh thần của mình nó ổn định hơn, và mọi thứ nó nhẹ nhàng, và từ từ chúng ta lấy được quân mình, chúng ta tiến hơn, tiến xa hơn trong cuộc sống. Cái lúc này á, thì bạn Hiền mới nói với lại tôi á, bạn nói là anh có biết không, phụ nữ á là một ngày á là cần ngủ từ 8 tới 12 tiếng lận. Cái tôi mới trả lời bạn, ở đâu ra bà nội, làm gì có bà nội, bà nội lấy ở đâu ra đó, trời ơi, giấc ngủ làm như cạc vậy đó mà cứ ngủ vậy sao được. Cái bạn Hiền bạn mới cũng biến thái lắm, bạn mới nhìn tôi bạn trả lời, dạ con cờ của anh mà giống vậy á chắc anh nên vứt đi cho rồi anh ơi. Đó, cái cục thảo luận và bàn luận chẳng đi đến đâu cả. Nhưng mà lúc đó thì tụi tôi biết với nhau á là tụi tôi có một cái sự thống nhất và nhận thức rất rõ ràng là vậy thì cái việc đầu tư vào cái giấc ngủ của mình và quyết liệt vào trong cái giấc ngủ của mình là nó vô cùng quan trọng. Vậy thì thật ra tôi tin là ai cũng biết những cách về logic làm sao để mình có được một cái giấc ngủ tốt nhất có thể. Tôi là trong vài giây tôi có thể liệt kê hàng loạt những cách thức làm sao để bạn có thể ngủ ngon hơn. Và tâm tôi đi, tôi đã thử hết tất cả những cách này rồi. Và mỗi một lần tôi thử thì tôi đều cố gắng làm nó cỡ khoảng 2 tuần tới 3 tuần là để thử coi nó hợp với tôi hay không. Còn nếu mà nó đã hợp với tôi á, tôi cố gắng và làm sao để duy trì nó trong 3 tháng để nó biến thành thói quen. Tại cái gì cũng vậy, mình mới làm á thì rất là khó để trở thành hiện thực. Nhưng khi mình đã có thói quen rồi á thì nó bắt đầu nó thoải mái. Nó như một cái việc mình đánh răng vậy, mình không cần suy nghĩ nhiều. Đó, mình học thành thói quen rồi mình cứ như là đánh răng chạy xe ngoài đường vậy đó, rất thoải mái. Đó, tôi liệt kê cho bạn nha, 3, 2, 1 liệt kê. Là một là mình phải có một cái giờ ngủ chính xác, tới đây đúng giờ đó là mình ngủ. Tôi nói bạn mọi người nghe, 2 tuần mọi người ngủ đúng giờ tự nhiên tới giờ là buồn ngủ à, buồn ngủ thì sao, lên giường tắt điện thoại đi ngủ. Cái số 2 á là tạo môi trường ngủ lý tưởng, tức là mình làm sao để cho cái phòng ngủ mình nên càng tối càng tốt. Đó, đừng có xài điện thoại hay là bất cứ một cái thiết bị gì nào điện tử trước khi ngủ, tại vì ánh sáng xanh á nó ảnh hưởng tới cái việc sản xuất melatonin và những cái hormone mà điều hòa giấc ngủ. Đó, tôi nhớ không lầm là như vậy. Rồi dĩ nhiên là nếu được thì mọi người có thể, nếu mà mọi người ngủ không có trễ quá đó thì tắm nước ấm á, rồi nó có thể giúp cho cái thân nhiệt mọi người nó trung tính và dễ ngủ hơn. Hoặc là tôi dạo này tôi bắt đầu tôi học cái chuyện là đọc sách trước khi ngủ, nghe nhạc yoga, tức là nghe nhạc nhẹ nhàng, hoặc là thậm chí là tập thiền và thiền Vipassana có thể giúp bạn thư giãn và dễ ngủ hơn. Hoặc là có một cái là thiền nằm á, tin tôi đi, mọi người thiền nằm đâu đó khoảng 5-3 phút gì đó các thứ cá luôn, là ngủ lúc nào cũng hay nha. À, có một cái nữa là đó là những cái phải làm, nhưng có một số thứ là không nên làm trước khi ngủ, ví dụ như là ăn quá no nè, ví dụ như sau khoảng cỡ 14 giờ, tức là 2 giờ là tôi không bao giờ tôi uống cà phê, mặc dù tôi nghiện cà phê nha đó, nhưng mà tôi không bao giờ uống. Hoặc là thỉnh thoảng là có người á thì uống rượu chứ ngủ thì nó hiệu quả, uống ít cũng được, mỗi ngày một ly rượu vang đó. Nhưng mà có người á thì lại uống lại không ngủ được nha, tức là mình phải quan sát bản thân có cái nào nó phù hợp. Một cách nữa là mình thường xuyên tập thể dục chứ không phải thể thao nha. Nhiều khi thể thao là mình mệt quá mình ngủ không được, nhưng mà thể dục mà hít thở này nó các thứ ít rủi ro trong việc mà nguy hiểm tới cơ thể thì nó cải thiện giấc ngủ. Nhưng mà không biết mọi người có giống tôi không, là mỗi một lần mà tập trước giờ ngủ nhiều khi mình ngủ không được. Một thứ nữa là tôi cũng hay làm là mỗi một lần buổi tối mà tôi ngủ không được là buổi trưa sẽ buổi sau tôi ráng không ngủ, hoặc là có ngủ thì nhắm mắt cỡ 10 phút thôi. Đó, tại vì tôi biết á là ngủ trưa nhiều á thì tối thì sao ngủ được. Một cái nữa là có xuống thì có lên, cho nên là tôi sẽ cố gắng một ngày nó nhiều cái thứ nó gọi là sao sáng rỡ hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn. Ví dụ như là cũng phải đi ra đường xíu, có những ngày tùy, chắc tùy người. Nhưng mà có những ngày mà tôi ở trong nhà miết á, tôi cảm thấy rất là ủ dột, cảm thấy giống như cầm tù vậy á mọi người. Đó là những cái cách thức trực tiếp để mình xử lý những vấn đề về giấc ngủ. Nhưng mà ngoài ra nữa thì thật ra thì mọi người phải, về mặt tổng quát á, mọi người phải lưu ý tới sức khỏe tinh thần của mình. Thật ra có một cái thứ quan trọng mà khi mà luyện Vipassana nó giúp được cho tôi á, là mình nhận thức về cảm xúc, mình nhận thức về sức khỏe tinh thần. Nhận thức trước đã, rồi từ từ thì mình hiểu, rồi từ từ mình sẽ có những hành động nó phù hợp và tìm ra được cái thứ hợp mình. À, thêm vài cái mẹo thôi, thêm vài cái thứ khác nữa. Ví dụ như là tôi cũng hay uống những cái loại trà thảo mộc. Tôi rất là hợp với lại hai loại trà. Một là trà chó đẻ, có bán ở 698 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10. À, thì tôi hay uống ở đó trước khi tôi đi, khi mà làm khuya quá đó. Tôi uống về là khoảng nửa tiếng là bắt đầu nó tác động là làm tôi dễ ngủ hơn. Đó nó trung hòa, nó lọc gan, nó giúp cơ thể dễ ngủ. À, cá nhân tôi thì cũng quen ông Trần Lâm, Julie Howe, chùm tinh dầu đó. Tôi có xin mua giá rẻ, cho nên là tôi hay kiểu có những loại tinh dầu, ví dụ hoa hải hương nè, cam bergamot nè, đó, và nhiều loại khác mà tôi để ở quanh giường để tôi có thể dễ ngủ hơn. Và có một cái nữa là thật ra thì cái việc mà một lần nữa, cái dù quan trọng là lại nhiều lần, ngủ đúng giờ và thức đúng giờ nó cũng rất là quan trọng. Cho nên là thức thì mình dậy luôn chứ không có nhây ở trên trên giường. Và thậm chí nữa thì những cái nghi lễ ở trên giường trước, trong và sau đó nó cũng quan trọng. Ví dụ như là có thể tập một số cái động tác giãn cơ hoặc là yoga ở trên giường trước khi ngủ, sau khi thức dậy cũng tương tự như vậy. Và có thể mình ngồi thiền chút xíu, có thể là một số người có thể ngâm nga hoặc là có thể nhắm mắt và tưởng tượng về những cái checklist mình có thể làm trong ngày hôm đó trước khi mình thực sự mình bùng dậy ra khỏi cái giường của mình và bắt đầu tiếp cận một ngày mới, một ngày mà không còn quá nhiều cái sự khổ cực, một ngày mà những nỗi đau của ngày hôm trước đã qua đi, một ngày mà mình lại bắt đầu với những cái lạc quan mới và niềm cảm hứng mới. Và cũng hy vọng podcast sẽ giúp đỡ được mọi người. Xin cảm ơn mọi người, tôi là Tùng BT.